tháng 2 năm 2014. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 16 tháng 2, Chúa Nhật thứ sáu thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 12. Thân xác thật của Đức Kitô. Bởi vì ngôi lời đã làm người khi đảm nhận một nhân tính thật, nên thân xác của Đức Kitô có những nét xác định rõ ràng. Do đó, dung nhan nhân loại của Chúa Giêsu có thể được họa lại. Trong Công đồng chung thứ bảy, Công đồng Nicea thứ hai, năm 787, Hội Thánh công nhận việc người được trình bày qua các ảnh tượng thánh là hợp pháp. Đồng thời, Hội Thánh cũng luôn luôn công nhận, trong thân xác của Chúa Giêsu, Thiên Chúa vốn là đấng vô hình đã xuất hiện hữu hình cho chúng ta. Thật vậy, các đặc điểm cá nhân của thân xác Đức Kitô diễn tả ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã nhận làm của mình những nét nhận dạng của thân xác người, cho nên khi được họa lại nơi một ảnh tượng thánh nào đó, những nét này có thể được tôn kính, bởi vì khi tín hữu tôn kính ảnh tượng thánh là họ tôn thờ chính đấng mà ảnh tượng thánh ấy diễn tả. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 476 và 477. 17. Thứ hai, bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Trinh Nữ Maria. 18. Thứ ba. 19. Thứ tư. 20. Thứ năm. 21. Thứ sáu, Thánh Phêrô Damiano, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 22. Thứ bảy, lập tông tòa Thánh Phêrô, lễ tính. 23. Tháng hai, Chúa Nhật thứ bảy thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ sáu thường niên năm A.
Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiên tiên bước lên đền đền thánh của người, cất tiếng hát vui lên dân thánh của người. Tiên tiên bước loan truyền hồng ân của Chúa trời, ta hát mừng tìm kiếm cứu Chúa ta. Ta về thăm nhà cha chúng ta, một ngày trong nhà cha giống như sự vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà. Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, qua lời luật, qua các ngôn sứ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta biến đổi giống như Ngài cũng đưa con người từ luật cũ tiến sang luật mới, từ tinh thần cũ chuyển sang tinh thần mới, từ con người tội lỗi đến con người hiện diện trong nước Thiên Chúa qua ân sủng và sự hiện diện của Đức Kitô. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương cho chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đức Huấn Ca. Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn, việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ. Họ thích thứ nào thì được thứ ấy. Bởi chưng Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ người và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác và không cho phép một ai phạm tội. Đó là lời Chúa. Những ai đường lối tinh tuyền, họ tin thân trong pháp luật của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huân, những người người đó tận tâm kiên tìm Ngài.
Vừa nhận nhận Ngài thiên thần trong một pháp của Chúa.
Phần Chúa, Ngài ban bố huân lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức ân cần, nguyện cho đường nào tôi vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài.
Vương nhân nhận Ngài thiên thần trong luật pháp của Chúa.
Xin dê ân cho tôi tơ Ngài được sống, để tuân giữ những lời Ngài dân. Xin mở rộng tầm con mắt của tôi, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa.
Vừa nhận nhận Ngài thiên thần trong luật pháp của Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy bảo tôi đường lối thánh chỉ Ngài, để tôi tuân giữ cho bằng triệt để. Xin dạy tôi, để tôi tuân theo luật pháp Ngài, và để tôi hết lòng tuân giữ luật đó.
Vừa nhận nhận Ngài thiên thần trong luật pháp của Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ, gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm màu của Thiên Chúa vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới, vì giả thử nhận biết, họ hẳn đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép, sự mắt chưa từng thấy, và tai chưa từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới. Đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm ra cho những ai yêu mến người. Bởi chưng Thiên Chúa đã mặc khải điều đó cho chúng tôi do Thánh Thần của người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con sẽ chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng, không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủ anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó. Kẻo kẻ thù đưa ngươi ra trước mặt quan tòa,
quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh, và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Các ngươi đã nghe nói người xưa rằng, chớ ngoại tình, còn ta bảo các con, hỡi ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con, vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con, vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng, ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị. Còn ta bảo các con, hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình, và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình. Các con cũng đã nghe nói lời bảo người xưa rằng, chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời thề với Chúa. Còn ta bảo các con, đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân người. Đừng lấy Jerusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, rất dễ dàng chúng ta nhận ra những cái bài học luân lý từ các điều luật mà Chúa Giêsu muốn mặc cho một cái tâm tình mới thoát khỏi cái lề luật cũ, là khi mình thấy cái hậu quả rồi thì mình mới phán xét. Còn Chúa Giêsu ngài dự đoán nó trước, trừ từ trong tâm khảm của con người. Ngài bảo, nếu mình trừ được tận gốc những cái nguyên cớ đó, thì những cái tội luân lý của mình sẽ tránh khỏi. Khi nói đến tội luân lý, thì một con người không có đức tin, họ cũng đã phải chu toàn. Vì lẽ, một con người xây dựng trên những giá trị chân thiện mỹ của luật luân lý tự nhiên. Như vậy thì Chúa Giêsu ngài kiện toàn ở trong cái giá trị luân lý đó ở điểm nào? Thứ nhất, Chúa Giêsu dẫn dắt con người từ luật cũ, môi sen và các tiên tri, hay nói đúng hơn, trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta nói đến các cái lề luật của Thiên Chúa được truyền cho dân Do Thái. Bây giờ, chính Chúa Giêsu đến kiện toàn nó. Một cái điều mà Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta một cái sự biến đổi nữa là, nếu các ngươi không công chính hơn các thầy luật sĩ và pha-ri-siêu, những người đó họ nắm giữ cái luật cũ, Chúa Giêsu mời gọi họ một cái sự biến đổi, đón nhận cái tinh thần mới. Cái tinh thần mới đó là chính Đức Kitô và lời dạy của ngài. Cái sự biến đổi từ cái luật cũ qua cái luật mới, chúng ta có thể nói chính xác trong cái cách nói của người Kitô hữu, đó là cái sự hoán cải. Nếu chúng ta không thay đổi từ cái con người cũ kỹ tội lỗi của mình thành một con người mới trong tinh thần của Đức Kitô, thì chúng ta không có xứng đáng trở thành công dân của nước trời, càng không xứng đáng trở thành người môn đệ của Đức Kitô. Nếu các ngươi không trở nên công chính hơn những thầy luật sĩ và biệt phái. Qua cái điều thứ nhất đó, cái sự hoán cải hay là cái sự biến đổi,
một cách lý thuyết chúng ta nói như vậy, nhưng mà cái hành trình hoán cải của chúng ta ở đâu? Chúa Giêsu ngài đưa ra cái ví dụ trong bốn cái điều. Thứ nhất là mình tôn trọng cái giá trị sự thật nơi con người của mình. Cái thứ hai là mình tôn trọng cái giá trị con người trong các cái tương quan, nhất là cái tương quan gia đình. Cái thứ ba, ngài tố cáo cái giá trị của cái đời sống hôn nhân. Cái thứ tư, cái sự thật hiển nhiên mà con người phải nói, chứ không phải mình mượn một cái kẻ khác để mình nói cái sự thật. Vì lẽ con người tạo nên cho sự thật. Cái nội dung thứ hai đó, qua các cái lề luật cũ đó, Chúa Giêsu muốn mặc cho chúng ta một cái tinh thần mới trong Đức Kitô và trong lời dạy của Ngài. Hay nói đúng hơn, các Kitô hữu phải biến đổi từ cựu ước sang tân ước, từ cái tinh thần cũ sang cái tinh thần mới, từ cái con người vốn mỏng giòn của mình để trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Cái hành trình biến đổi của chúng ta, hiển nhiên chúng ta phải dựa vào chính Đức Kitô và lời của Ngài. Và cái cùng đích của cuộc đời của chúng ta, đó chính là Đức Kitô. Nếu chúng ta không diễn tả cái khuôn mặt Đức Kitô nơi con người của mình, thì chúng ta trở thành kẻ đối nghịch với Ngài. Không có chuyện là chúng ta trung dung trong cái tư thế đứng chính giữa. Một con người không thể vừa thánh thiện mà vừa tội lỗi. Một con người không có thể hai mặt. Thiên Chúa, Ngài rất quyết liệt trong cái vấn đề tội lỗi của con người. Nhưng đồng thời, Ngài lại diễn tả một cái khuôn mặt yêu thương trên cái con người của chúng ta. Đáp lại cái lời mời gọi đó của Đức Kitô thông qua cái diễn tả khuôn mặt của Thiên Chúa nơi cái tình yêu nhập thể, cái tình yêu thập giá và sự phục sinh của Đức Kitô, chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày. Không phải chúng ta tự nhủ và tự thỏa mãn cho những cái yếu đuối của mình. Chúng ta phải nỗ lực trong những cái khả năng của mình. Không phải lúc chúng ta sung sướng, hạnh phúc, lúc chúng ta gặp những cái hoàn cảnh thuận lợi thì chúng ta hân hoan trong cái sự biến đổi của mình. Chính trong những cái lúc mà chúng ta bị cô lập nhất, chính trong những cái lúc mà chúng ta cảm thấy mình cô đơn nhất, chính trong những cái lúc mà chúng ta cảm thấy mình tội lỗi nhất, thì lúc đó Thiên Chúa Ngài để sẵn cho chúng ta dồi dào và phong phú nhất hồng ân của Ngài để chúng ta nắm giữ nó và biến đổi. Một cái người ngoại đạo cũng có thể nói với chúng ta, tôi chu toàn những cái lề luật tự nhiên. Tôi sinh ra là tôi phải ăn. 2 + 2 = 4, những cái cách nói tự nhiên đó, một cái người ngoại đạo họ cũng có thể chu toàn và họ cảm thấy thỏa mãn trong cái chân lý tự nhiên đó. Chúa Giêsu ngài đến không phải chỉ để cho chúng ta dừng lại ở đó. Ngài mời gọi chúng ta không những chu toàn cái giá trị chân lý tự nhiên mà Ngài mặc nơi con người của chúng ta qua cái sự biến đổi mỗi ngày. Ngài còn mời gọi chúng ta qua cái sự biến đổi đó diễn tả cái hình ảnh Thiên Chúa là một người cha nhân từ trong cái tiềm tiến biến đổi của chúng ta. Cái sự mới mẻ trong cái bài tin mừng ngày hôm nay không phải là chúng ta chỉ chu toàn những cái giá trị luân lý tự nhiên. Nếu nói như vậy thì một người ngoại đạo họ cũng có thể diễn tả cho chúng ta cái điều đó nếu họ chu toàn tất cả các cái giá trị tự nhiên. Chúa Giêsu ngài mời gọi chúng ta kiện toàn cái luật cũ, cái luật mà chính Thiên Chúa ngay từ thuở tạo dựng cái vũ trụ và con người thì ngài đã đặt để cho con người. Trong cái sự tiệm tiến đó, ngài mời gọi mọi người chúng ta diễn tả cái khuôn mặt của Thiên Chúa. Nói đến đây thì chúng ta không thể nào mà mình tự thỏa mãn cho những cái giá trị tự nhiên nơi con người của mình. Nhưng chúng ta phải gắn cái cuộc đời của mình trong sự hiện diện của Đức Kitô. Cái ý riêng, cái sở thích, cái ước muốn của mình không những là phải phù hợp với những cái giá trị của lời Chúa và cái ánh sáng hiện diện của Đức Kitô, nhưng chúng ta cũng phải diễn tả cái sự biến đổi trở nên thánh thiện mỗi ngày. Cái sự hoán cải nó còn nằm ở trong cái giá trị cao hơn, không chỉ là chúng ta tội lỗi rồi chúng ta trở nên thánh thiện, đó là cái sự hoán cải. Cái mặt tích cực của cái hoán cải là trong cái tư cách công chính của mình phải trở nên công chính hơn. Một khi chúng ta dừng lại cái tiến trình đó, thì mình trở thành cái kẻ tội lỗi và đối nghịch với Thiên Chúa. Mình không xứng đáng trở thành cái công dân của nước trời, và đặc biệt là môn đệ của Đức Kitô. Qua những cái ý muốn đó, qua những cái suy niệm, những cái chia sẻ trong cái bài tin mừng ngày hôm nay, từ luật cũ đến luật mới, từ tinh thần cũ đến tinh thần mới, qua cái sự kiện toàn của Đức Kitô, mỗi người chúng ta, mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời, hoán cải sẽ đưa chúng ta mỗi ngày kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, không chỉ dừng lại ở cái cuộc đời này, mà cái cuộc đời sau, nếu chúng ta hạnh phúc với Đức Kitô ở thiên đàng, thì chúng ta cũng phải hoán cải để mỗi ngày, đời đời vĩnh viễn, chúng ta hiệp nhất với Thiên Chúa. Cầu chúc cho mọi người chúng ta đón nhận cái tinh thần mới mẻ của Đức Kitô mà Đức Kitô mời gọi mọi người chúng ta, qua cái sức mạnh, qua cái hồng ân mà chúng ta được bổ trợ nơi thánh thể của Đức Kitô mỗi ngày qua thánh lễ. Cầu chúc cho mọi người chúng ta trong cái tinh thần mới, trong cái ước nguyện mới, và đặc biệt là trong năm mới, chúng ta đón nhận cái tinh thần mới của Thiên Chúa. Amen.
Tôi tin kinh
một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh di nhân, thánh thiên, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa ban lề luật để giúp những ai có niềm tin luôn bước đi trong ánh sáng của Người và được sống muôn đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Đức Giêsu đã đón nhận niềm tin yêu của Thánh Phêrô và trao cho Ngài nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đấng kế vị Ngài cũng được lòng tin yêu như vậy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra biết bao đổ vỡ trong đời sống hôn nhân và gia đình chính là sự gian dối và thiếu chung thủy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai sống trong bậc hôn nhân được ơn trung thành với nhau mãi đến cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày hôm nay, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên hư hỏng, một phần do cha mẹ quá cưng chiều, một phần do cha mẹ bất hòa dẫn tới ly dị, không ai quan tâm dạy dỗ con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ luôn sống hòa thuận yêu thương nhau, cũng như hết lòng giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sống trung thực, không giả dối, phải là lối sống thường ngày của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn sống ngay thẳng và chân thành như lời giáo huấn của Đức Giêsu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa trung thành, xin ban ơn trợ giúp để chúng con hiểu rằng muôn đứng vững giữa muôn vàng thử thách trên đường đời, cũng như muôn khói xa vào hố diệt vong, chúng con cần phải giữ trọn lệ luật Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên trước Thiên Toàn nay bánh thơm với rượu ngon, dâng lên cho tâm hồn và cho thân xác của con.
Không để vương đoàn con chờ đến máu thịt con Chúa.
Sống tâm hồn con và nuôi tâm hồn nhân thế, vinh phúc cho đoàn con cũng như khắp dân tộc con. Dâng lên trước Thiên Toàn nay bánh thơm với rượu ngon, dâng lên cho tâm hồn và cho thân xác của.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và hứa ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đang được phần thương muôn đời, Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành y Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ta chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn giữ liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai mang bản tính đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lấy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng đồng đấng từ đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tên sân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Antonio, các Đức Giáo Mục Việt Nam chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Nông Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
phâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và Son, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy thiên thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy thiên thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy thiên thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng mang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành hơn.
Ngày ngày con sống niềm cây đại châu, nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm từ, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin trắng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay, tin hồng say yêu mến dâng đầy, lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa nguồn ánh sáng đời con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời. Xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là chân thánh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mênh trời biển rộng thênh thang. Trong ân tình hồn con tha thiết yêu mẹ, mẹ thừa dòng sông tinh tuyền sức sống vô biên, mẹ là hy vọng đưa con về bên bình an, lữ khách viễn du tìm về mẹ đầy âu suối mát chim nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng thay đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mênh trời biển rộng thênh thang.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Ơn gọi của Kitô hữu môn đệ thừa sai là muối đất và là ánh sáng thế gian, là đèn chế sáng để cuộc sống thánh thiện của chúng ta trào bàn hương vị cho các môi trường sống khác nhau và bảo vệ chúng khỏi bị hư thối. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật mùng 9 tháng 2 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đề cập tới bài phúc âm Chủ Nhật thứ năm thường niên năm A, kể lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha nói, điều này khiến cho chúng ta hơi ngạc nhiên một chút nếu chúng ta nghĩ tới những người đang đứng trước Chúa Giêsu là ai. Họ là những người đánh cá, những người đơn sơ, nhưng Chúa nhìn họ với con mắt của Thiên Chúa. Và người ta hiểu khẳng định của Ngài như là hậu quả của các mối phúc thật. Ngài muốn nói rằng, nếu các con có tinh thần nghèo khó, có con tim trong sạch, có lòng thương xót, thì các con sẽ là muối đất và ánh sáng thế gian. Để hiểu các hình ảnh này một cách tốt đẹp hơn, chúng ta hãy chú ý tới luật lệ Do Thái. Đó là truyền phải bỏ một chút muối trên mọi lễ vật dâng cho Thiên Chúa, như dấu chỉ của giao ước. Kế đó, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa ánh sáng như sau. Ánh sáng đối với dân Israel là biểu tượng của mạc khải cứu thế, chiến thắng bóng tối của dân ngoại. Như vậy, các Kitô hữu là dân Israel mới, nhận lãnh một sứ mệnh đối với tất cả mọi người. Với đức tin và với tình bác ái, họ có thể hướng dẫn, thánh hóa và làm cho nhân loại trở thành phong phú. Tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội, chúng ta là các môn đệ thừa sai và được mời gọi trở thành một phúc âm sống động trong thế giới. Với cuộc sống thánh thiện, chúng ta sẽ trao ban hương vị cho các môi trường khác nhau và bảo vệ chúng khỏi thối rữa như muối làm vậy. Và chúng ta sẽ đem ánh sáng của Chúa Kitô với chứng tá của một tình bác ái tinh tuyền. Nhưng nếu các Kitô hữu chúng ta đánh mất đi hương vị và tắt ngúm, chúng ta dập tắt sự hiện diện là muối và ánh sáng, bởi vì chúng ta đánh mất đi sự hữu hiệu. Sứ mệnh trao ban ánh sáng cho thế giới đẹp đẽ biết bao. Đó là một sứ mệnh mà chúng ta có. Nó đẹp, và cũng thật đẹp, duy trì ánh sáng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa Giêsu, gìn giữ nó và duy trì nó. Kitô hữu phải là một người chiếu sáng, mang ánh sáng, luôn luôn trao ban ánh sáng. Một ánh sáng không phải của mình, nhưng là món quà của Thiên Chúa, là món quà của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha khẳng định thêm, nếu Kitô hữu dập tắt ánh sáng này, cuộc sống của họ không có ý nghĩa. Đó là một tín hữu Kitô chỉ có danh thôi mà không mang ánh sáng, một cuộc sống vô nghĩa. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi anh chị em muốn sống thế nào? Như một cái đèn cháy sáng hay một cái đèn tắt? Cháy sáng hay tắt? Anh chị em muốn sống thế nào? Tín hữu trả lời, cháy sáng, nhưng hơi nhỏ. Đức Thánh Cha nói, ở đây người ta chả nghe gì cả. Tín hữu la to hơn, cháy sáng. Ngài nói tiếp, vậy đèn cháy sáng nhé. Chính Thiên Chúa cho chúng ta ánh sáng này, và chúng ta trao nó cho người khác. Đèn cháy sáng, đó là ơn gọi Kitô của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunc siavit Maria,
concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iadmiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.